hương vị và màu sắc. Người ta thường nói rằng trên bàn ăn, màu sắc làm nên một nửa thành công của bữa ăn đó. Điều này thì không cần phải bàn cãi. Khi bước vào một phòng ăn lung linh ánh nến, ánh pha lê và ánh bạc, sự hứng thú sẽ khác với khi chúng ta ngồi ăn ở bàn có khăn trải bàn bóng loáng với màu sắc sặc sỡ. Rõ ràng là màu sắc góp phần tạo nên hứng thú, thưởng thức món ăn. Vậy, màu sắc có quyết định hương vị của món ăn tương tự như nhiệt độ làm thay đổi vị của nó không? Thật khó để trả lời câu hỏi này bởi vì thú vui ăn uống chẳng bao giờ được quy định bởi một yếu tố duy nhất, vì rằng ẩm thực chính là nghệ thuật kết hợp các thú vui. Người ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi tách các màu sắc riêng rẽ nhằm nghiên cứu tính chất của chúng. Tốt hơn hết, ta nên tập trung vào mối quan hệ kỳ lạ dường như được thiết lập giữa màu sắc của món ăn và sự thèm thuồng gây ra bởi màu sắc. Bằng trực giác của mình, mỗi đầu bếp đều cố gắng giữ nguyên màu xanh của rau, màu hồng của thịt, màu trắng của cá. Mỗi thợ làm bánh đều thích thú nhuộm món kem với màu sắc hấp dẫn. Cuốn sách nổi tiếng của Kunowski giới thiệu những thành quả nổi bật của các nghệ nhân làm bánh khi họ sử dụng màu xanh methylene để tạo màu cho bánh gato. Các đầu bếp hiếm khi dùng đến cách tạo màu như vậy, mặc dù họ cũng biết rằng miếng thịt màu xám hay món tỏi tây màu vàng sạm sẽ kém hấp dẫn. Trong cuốn Đại từ điển ẩm thực của mình, Alexander Dumas đã liệt kê một số chất tạo màu vô hại có thể làm cho món ăn trở nên sống động như xanh da trời, màu chàm pha loãng với nước, vàng, đằng hoàng, tên khác, vàng nghệ, hoặc màu vàng từ nhụy hoa cây nghệ Tây, xanh lá cây, nước ép từ rau pina, mồng tơi Tây hay từ cây lúa mì xanh nghiền nhỏ, được đun chín, lọc bỏ bã, pha loãng với nước, rồi thêm đường. Đỏ, rẹp son, sâu yên chi và phèn dạng bột đun sôi với nước. Đỏ tía, phấn hoa cà rốt dại sấy khô rồi pha loãng với nước hoặc nước ép cây cơm cháy pha loãng với nước. Tím, trộn rẹp son và xanh phổ. Cam, trộn nhụy hoa nghệ Tây với rẹp son. Liệu dùng các chất màu này cho thức ăn có thực sự là vô hại? Và nhất là chúng có làm ta muốn ăn hay không? Giai thoại sau đây cho thấy người ta không chơi đùa với màu sắc của món ăn mà không phải trả giá. Trong một bữa tối mà sau này trở nên nổi tiếng, Amphitryon muốn rằng tất cả các món ăn phải có màu xanh lá cây, kể cả đồ bày trang trí bàn ăn và trong phòng ăn, khăn trải bàn, khăn ăn, bộ đồ ăn. Khách khứa không ai nuốt nổi vài miếng. Một số thậm chí còn ra về bỏ lại cho gia chủ dọn dẹp chút thức ăn mà họ đã trót ăn vào. Gần đây hơn, các thành viên của một hội đồng thẩm định mặc dù rất có năng lực nhưng đã nhầm nước cam nhuộm màu xanh da trời thành nước ép Việt Quốc và thậm chí còn nhầm loại vang trắng được nhuộm đỏ bằng các sắc tố không mùi vị thành loại vang đỏ. Chúng ta đừng ép buộc tự nhiên mà nên bù đắp khi thay đổi chúng. Ví dụ như, chúng ta chắc chắn có thể mang lại màu sắc cho rau quả đã héo, nhưng tại sao lại không sử dụng rau quả khi chúng vẫn còn đang tươi hay sau khi đã nấu chín một cách hoàn hảo? Làm sao để tránh sự đổi màu không mong muốn ở thực phẩm? Nếu không cẩn thận, khi cắt nhỏ quá sớm trước bữa ăn, thì món nấm sẽ bị giảm giá trị rất nhiều do chúng bị thâm đen và mất hẳn sự tươi ngon. Tương tự như thế, liệu còn ai muốn ăn món chuối, mơ, sơ ri, khoai tây, táo, đào hay quả bơ đã chế biến quá sớm và để ngoài không khí? Đó là bởi vì những rau quả này chứa các phân tử hoạt động, các enzyme có tác dụng biến đổi hóa học các hợp chất chứa phenol có trong rau quả thành các chất có màu nâu hoặc xám. Khi cắt rau quả, ta phá vỡ các tế bào nằm ở rìa mặt cắt và giải phóng các enzyme có hoạt tính làm đổi màu. Khi tiếp xúc với oxy có trong không khí, các enzyme này thực hiện vai trò của chúng và thế là bề mặt vết cắt chuyển sang màu thâm đen. Vậy, làm thế nào để tránh được hiện tượng này? Đơn giản là bằng cách ức chế hoặc phá hủy các enzyme này. Bạn có lưu ý rằng các loại quả như chanh, dưa tây và cà chua không hề xảy ra hiện tượng thâm đen. đó là nhờ tính axit tự nhiên của chúng và chính axit ascorbic, vitamin C này có tác dụng ức chế các enzyme. Tương tự như vậy, giấm với tính axit mạnh hơn nhiều sẽ bảo quản được dưa chuột bao tử, nụ bạch hoa, dưa muối hay cây mùi biển. Việc làm lạnh hay nấu chín cũng có tác dụng tương tự. Khi làm lạnh, quá trình oxy hóa dần chậm lại, tốc độ hoạt động của enzyme sẽ giảm đi 2 lần khi nhiệt độ giảm đi 10 độ. Còn quá trình nấu thì làm biến tính các enzyme. Enzyme chính là các phân tử protein, tức là phân tử có mạch dài, không phân nhánh, tự xoắn gấp theo cách đặc trưng nhờ các liên kết hóa học yếu. Sự xoắn gấp này mang lại hoạt tính cao của enzyme, nhưng khi cấp nhiệt, hoạt tính này bị loại bỏ do các liên kết yếu bị phá vỡ. Cuộn phân tử protein bị giải hoạt tính. Muối cũng có tác dụng ức chế các enzyme. Đây là thứ thường hiện diện trong các loại gia vị tẩm ướp. Nó cũng có tác dụng bảo quản. Và cuối cùng là vitamin C, tác nhân làm chậm hoạt động của các enzyme. Trong tác phẩm có tên Ăn và Nấu, Harold Mackey cho rằng vitamin C đã được tách ra nhờ đặc tính này của nó. Vào khoảng năm 1925, nhà hóa sinh người Hungary Albert Jean Georgi quan tâm đến hóa học thực vật bởi vì ông quan sát thấy có sự tương đồng giữa hiện tượng thâm đen ở quả bị dập nát và căn bệnh liên quan đến tuyến thượng thận ở người. Ông phân tích các loại thực vật không bị thâm và nhận thấy rằng nước ép của chúng có tác dụng làm chậm sự chuyển màu ở các loại thực vật khác. Khi tinh chế hợp chất có hoạt tính, ông khám phá ra rằng đó là một loại axit và gọi nó là axit ignosic, đó chính là vitamin C, hợp chất thiết yếu của sự sống. Tôm hùm trong cá hồi. Bàn về màu sắc trên bàn ăn thì mãi không bao giờ kết thúc. Ở đây chúng ta sẽ khép lại phần này với một câu hỏi. Tại sao cua, tôm, tôm rồng hay tôm hùm lại chuyển sang màu đỏ khi bị luộc? Bí ẩn này thực ra cũng không có gì to tát. Vỏ của các loại thân giáp này chứa một chất thuộc họ caroten, chính là chất astaxanthin. Chất này ở dạng không màu khi các động vật này còn sống bởi vì phân tử tồn tại ở dạng xoắn trong một protein có tên gọi crustacianin. Ở cấu trúc dạng xoắn, nó có màu xanh da trời đậm. Khi nấu chín, astaxanthin được giải phóng như trong trường hợp các enzyme, liên kết hóa học yếu bị phá vỡ và màu đỏ của astaxanthin xuất hiện. Ở cá hồi, astaxanthin có mặt một cách tự nhiên ở dạng phân ly. Đó là lý do vì sao thịt cá hồi có màu hồng hấp dẫn đến vậy. Hương thơm. Thật đáng thương cho những ai cảm nhận được vị và màu nhưng lại không cảm nhận được mùi, bởi vì mũi của chúng ta nằm ở vị trí thuận lợi nhất để cảm thụ mùi. Người ta vẫn cho rằng người sành ăn là người có vị giác tinh tế, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng họ là những người có khứu giác nhạy cảm như ta thường nói ở cửa hàng bán nước hoa. Ở đây cần phải phân biệt rõ nghĩa của các khái niệm. Mùi chỉ đơn giản là những thứ mà ta cảm nhận được nhờ cơ quan khứu giác. Hương thơm, từ này vẫn bị dùng một cách nhầm lẫn, là mùi của một loại cây được gọi là hương liệu, còn hương vị rượu vang là mùi đặc trưng của rượu vang. Vậy, làm thế nào mà đầu bếp có thể phối trộn mùi của món ăn? Mặc dù bếp lò vẫn được gán cho biệt danh là chiếc piano của người bếp trưởng, nơi ông trình diễn tác phẩm của mình, thế nhưng, người bếp trưởng này lại giống một nghệ sĩ chơi đàn phong cầm, đàn ống, hơn là nghệ sĩ chơi đàn dương cầm, piano. Phải chơi đồng thời nhiều phím, và mỗi phím phải tạo ra được giai điệu riêng mà vẫn hòa hợp được với giai điệu do các phím khác tạo ra. Tôi không có ý định đưa ra một công thức siêu việt qua vài dòng trong cuốn sách này, mà chỉ gợi mở các phương hướng để nhờ đó chúng ta có thể nấu ăn ngon hơn. Phối trộn mùi của món ăn không phải là việc dễ làm nhất, nhưng nó là thứ mà chúng ta cảm nhận được đầu tiên, và mùi vị có lẽ càng đậm đà hơn nữa khi kết hợp với màu sắc. Thực khách còn chưa ngồi vào bàn ăn, nhưng mùi hương của họ đã quyện lẫn với mùi thơm từ lò sưởi, từ những ngọn nến tỏa ra những tia sáng lung linh và ấm áp. Cánh cửa phòng ăn mở ra, món ăn được đưa đến, người ta mở nắp đậy, và thế là mùi thơm hấp dẫn lan tỏa. Làm sao để đạt được thành công với một thời khắc quan trọng như vậy? Sử dụng chất tạo mùi như thế nào? Hãy thận trọng, chất tạo mùi thường là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và không bền. Chỉ cần đun nóng hơi quá là chúng thoát khỏi món ăn của bạn, hoặc thậm chí còn bị phân hủy thành các hợp chất khác có vị chát hay đắng. Như vậy ở đây, nguyên tắc là phải hạn chế nhiệt độ và việc thêm chất tạo mùi hay tạo mùi mới cần được thực hiện ngay trước khi hoàn thiện món ăn. Ví dụ như, không nên đun hạt tiêu quá lâu vì nó sẽ bị quá cay. Rau ngò tây cũng nên được nêm vào cuối cùng. Vậy thì, sử dụng chất tạo mùi như thế nào là hợp lý? Dùng một cách cẩn thận, cũng giống như khi dùng thuốc, không bao giờ được dùng quá liều chỉ định. Bột hạt nhục đầu khấu chứa đủ chất độc đủ để gây tử vong cho một người khỏe mạnh, hoặc như paraethylphenol tạo mùi da thú cũ cho rượu vang Bordeaux. Tuy nhiên, ở nồng độ lớn hơn 4 phần triệu, nó lại làm cho rượu vang có mùi hóa chất khó chịu. Làm sao để sử dụng chất tạo mùi hợp lý? Dùng một cách cẩn thận và có suy xét. Cần biết rằng, các chất tạo mùi rất dễ tan trong dung môi hữu cơ hoặc đôi khi khó tan trong nước. Chúng ta biết rằng trong các loại thịt, mỡ là nơi chứa các chất tạo mùi bởi vì thịt nạc chứa nước, còn thịt mỡ mới hoàn toàn là chất hữu cơ. Các chất hòa tan vào một môi trường là bởi vì chúng tạo được liên kết hóa học yếu với các phân tử chất của môi trường. Các liên kết hóa học này có độ mạnh gần tương đương với lực liên kết giữa các phân tử trong một chất lỏng. Lực này sẽ ngăn cản các phân tử chất lỏng bay hơi quá nhanh ở nhiệt độ phòng, mặc dù đó là khuynh hướng tự nhiên do bản thân các phân tử này luôn luôn dao động. Lực liên kết này nhỏ hơn rất nhiều so với lực liên kết làm cho muối ăn tồn tại ở trạng thái rắn. Muối ăn được cấu tạo bởi một mạng lưới đều đặn các nguyên tử natri xen kẽ với các nguyên tử clo. Trong muối ăn, các nguyên tử natri nhường một trong số các điện tử của chúng cho nguyên tử clo. Các điện tích trái giấu nhau thì hút nhau, gần giống như nam châm vậy. Do vậy, các nguyên tử clo và natri liên kết chặt chẽ với nhau và tạo thành khối rắn. Trong nước thì ngược lại, các phân tử H2O cấu tạo bởi một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro, nhưng không có sự cho nhận điện tử giữa các nguyên tử. Liên kết hóa học chỉ có trong mỗi phân tử nước, còn giữa các phân tử với nhau thì không. Vậy, tại sao các phân tử nước lại gắn bó với nhau thành khối chất lỏng và chỉ sôi ở nhiệt độ tương đối cao? Đó là vì nguyên tử oxy có độ âm điện cao hơn nguyên tử hydro. Nên mặc dù giữa các phân tử nước không có cùng loại liên kết hóa học như giữa các phân tử natri clorua, nhưng vẫn có lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử oxy và phân tử H2O này với nguyên tử hydro của phân tử H2O bên cạnh. Lực hút này yếu hơn nhiều so với liên kết hóa học nội phân tử và được gọi là liên kết hydro. Tất cả những điều trên thì có liên quan gì đến các chất có mùi của chúng ta? Thực ra, các phân tử chất có mùi thường có cấu tạo điện tích cân bằng và không có nhiều nguyên tử âm điện. Ví dụ, nhiều hợp chất có mùi bạc hà hay nhựa là các terpen, tức là khung phân tử có sự kết hợp của nhiều mắt xích isopren. Nhóm chứa hóa học gồm 5 nguyên tử carbon liên kết với nhau tạo thành hình chữ Y. Trong đó, 3 nguyên tử carbon tạo thành trục chính giữa và 1 nguyên tử carbon ở mỗi đầu nhánh. Các mắt xích này không hình thành được liên kết hydro với phân tử nước, nên các terpen không tan trong nước. Hơn thế nữa, chúng bị đẩy ra khỏi nước, cũng giống như mỡ, không thể trộn lẫn với nước vậy. Những phân tử tương tự nhau thì tập hợp lại với nhau, nước gắn kết với nước. Chúng đẩy những phân tử nào không có chung khả năng hình thành liên kết hydro. Ngược lại, rượu ethylic do có chứa nguyên tử oxy cho phép hình thành liên kết hydro nên rượu tan được trong nước. Tóm lại, các hợp chất có mùi thuộc nhóm terpen chỉ tan rất ít trong thịt nạc có môi trường chủ yếu là nước. Các tế bào thịt nạc chứa đầy nước, chúng phân bố chủ yếu trong mỡ. Mặc dù ở trên chúng ta đã đề cập đến điều này, nhưng do nó có ý nghĩa quan trọng nên dù nhắc lại cũng không thừa chút nào. Mỡ là phần quyết định mùi đặc trưng cho mỗi loại thịt. Nhờ lớp mỡ mà thịt cừu có mùi cừu, cũng nhờ lớp mỡ mà thịt bò có mùi bò. Điều này có ý nghĩa đến mức mà khi nấu một miếng thăn bò ít mỡ trong mỡ vịt, ta sẽ được món thịt bò mang hương vị vịt. Mỡ mang lại mùi vị cho món ăn một cách tự nhiên. Những gì mà ta đã thấy với terpen, những chất tạo mùi dễ chịu và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước hoa, cũng đúng với các alken và ancan, hai loại hợp chất chỉ chứa các nguyên tử carbon và hydro, thường cho mùi hoa quả, và cũng đúng với nhiều hợp chất hữu cơ khác, ví dụ như các chất do thực vật và động vật tổng hợp và tích lũy được. Người đầu bếp phải biết vận dụng tốt những kiến thức này, cần cân nhắc xem các chất tạo mùi phân bố chủ yếu trong môi trường nào, nước hay mỡ. Nguyên lý trên cho phép giải thích lợi ích của việc nấu theo kiểu bọc kín hay theo kiểu ninh hơi, không đun quá nhiệt độ sôi của nước để các chất tạo mùi không bị phân hủy. Hơn nữa, chúng còn được giữ lại trong thức ăn, mặc dù theo lẽ thường chúng luôn có xu hướng thoát ra ngoài. Nhân đây, ta cũng hiểu được tại sao kỹ thuật nấu ăn mới trong chân không, áp suất thấp, ở nhiệt độ thấp, lại là một món quà dành tặng cho những người phàm ăn. Nguyên liệu, sau khi nướng nhanh và trộn hương liệu, được bọc vào trong túi nhựa mà ta có thể hút không khí ra để tạo chân không. Sau đó, chỉ nấu ở khoảng 65 độ, protein keo tụ lại. Điều này xảy ra với mọi kiểu nấu, nhưng với cách nấu này, lớp mô collagen không bị co lại quá nhiều, nước cốt vẫn nằm trong món ăn mà không bị mất đi. Hơn nữa, các phân tử mùi cũng không bị mất đi bởi vì nhiệt độ không đủ lớn để đẩy chúng ra ngoài. Món thịt chế biến kiểu này vừa mềm đến mức tan chảy trong miệng, vừa ngon, chỉ cần nhắc đến thôi đã làm ta thèm chảy cả nước miếng. Cuối cùng, một điều nữa về các phân tử mùi bị bay hơi khi nấu đó là bạn mở cửa bếp đúng lúc nổi lửa và mùi thơm của món ăn sực vào mũi bạn. Thế nhưng, người ta lại mang ra cho bạn một món ăn không giống với món bạn đã nghĩ. Tại sao lại như vậy? Đó là vì các chất hữu cơ khi bị đun nóng sẽ có xu hướng phản ứng với oxy trong không khí, vì oxy hoạt động rất mạnh, chẳng phải nó còn oxy hóa cả sắt đấy sao? Tóm lại, mùi mà ta cảm nhận được bằng mũi không còn là mùi của món ăn nữa, mà là hỗn hợp phức tạp của các phân tử mùi, ít nhiều phát sinh từ mùi ban đầu. Đó là lý do vì sao nên đóng kín cửa bếp khi nấu nướng, bởi vì ngoài việc dành sự bất ngờ cho thực khách, bạn còn giúp họ không phải chịu đựng những thứ mùi tạp nham trong quá trình bạn chế biến bữa ăn. Gia vị hay hương liệu? Nhụy hoa nghệ Tây là gia vị hay hương liệu? Nó có mùi nhưng không cay, được dùng để làm dậy mùi cho món ăn nhờ chứa các chất tạo mùi. Vậy thì nó là một hương liệu. Thế còn hạt tiêu là gia vị hay hương liệu? Các đầu bếp sử dụng nó không phải vì mùi của nó, mà vì nó có khả năng kích thích vị giác. Như vậy, nó là một gia vị. Trong khi gia vị mang lại dấu ấn riêng cho các món ăn, thì hương liệu lại nhằm mục đích khơi dậy ký ức, giống như miếng bánh con sò của Brown đã bất chợt làm ùa về những ký ức tuổi thơ lúc ông còn ở với bà ngoại. Mùi hương được xử lý cùng với tất cả các tín hiệu khác có liên quan đến khứu giác tại vùng rìa xung quanh vỏ não, và đây cũng là cơ quan thần kinh chi phối ký ức và cảm xúc. Phân biệt gia vị với hương liệu là một bài tập mà mỗi đầu bếp đều phải thực hành để có thể làm chủ được tay nghề của mình. Bài tập này không hề dễ chút nào. Ví dụ, tỏi vừa cay vừa có mùi, nó được dùng để gây vị và làm dậy mùi thơm của món ăn. Bởi vậy, nó vừa là gia vị, vừa là hương liệu. Bạn có muốn chơi trò phân loại các phụ gia thơm trong bếp không? Vậy thì hãy trả lời câu hỏi gia vị hay hương liệu cho quế, vừng, cải son, củ cải đỏ, hồi thì là rau mùi, thì là Ai Cập, thì là bẹ, húng tây, húng quế, cây xô thơm, hương thảo, cây bạc hà, kinh giới ô, cây cải dại, hành tây, mùi tây, đậu lupin, cây đậu khấu, kinh giới, nguyệt quế, hành ta, hành tâm, cây ngải đắng, tỏi tây, ớt, mù tạc, cần tây, đường, mật ong, giấm, cây húng hương, quả bách xù, gừng, đinh hương, nụ bạch hoa, ô liu, rau xếp phơi, một loại mùi tây, cây địa du, quả nhục đầu khấu, rau chút chít, rau ngải thơm, cây Việt Quất, cây cải gia vị, cần tây, cây rau sam, cây cam tùng, cây cửu lý hương, hạt sa nhân, cây cần núi, đại hồi, cây bài hương, nhục đầu khấu, cây bạc hà bỏ chét. Tại sao vỏ bánh mì lại có nhiều mùi vị hơn ruột bánh mì? Tại sao vỏ bánh mì lại có nhiều mùi vị hơn hẳn ruột bánh mì? Tại sao cần phải rán cháy cạnh thịt với bơ? Khi muốn làm nước thịt cô đặc cho món sốt Tây Ban Nha, món sốt nâu, chẳng hạn, tại sao bia lại có màu vàng? Tại sao khi rang cà phê và sô-cô-la thì tỏa hương thơm đến vậy? Những câu hỏi kiểu này trong ẩm thực thì nhiều vô số kể, nhưng câu trả lời cho phần lớn trong số chúng chỉ có thể ngắn gọn là các phản ứng Maillard. Trên thực tế, đó là kết quả của những phản ứng hóa học tạo ra những hợp chất có màu nâu, có mùi và có vị trong quá trình nấu nướng. Các phản ứng vạn năng nổi tiếng có tên Maillard này thường được viện dẫn rất nhiều, song người ta vẫn chưa hiểu được chúng một cách cặn kẽ. Tuy nhiên, về mặt nguyên lý của chúng thì rất đơn giản. Ngay khi các phân tử chứa nhóm chất amin NH2, một nguyên tử nitơ liên kết với hai nguyên tử hydro, ví dụ như các axit amin của protein, khi đun nóng, khi có mặt của một loại đường đặc trưng, ví dụ glucose, thì một phân tử nước sẽ bị tách ra và hai chất phản ứng được gắn với nhau thành một base strip. Chúng ta không tìm hiểu kỹ về hợp chất này bởi sớm muộn nó cũng bị thay thế bởi hợp chất amadori và hợp chất này lại tiếp tục phản ứng với các hợp chất khác để tạo thành các hợp chất vòng hay còn gọi là hợp chất thơm. Thế mà các vòng thơm này, đúng như tên gọi của nó, thường mang đến tính chất có mùi cho các hợp chất chứa nó, thậm chí một vài trong số đó còn có màu sắc rất đậm. Các sản phẩm của phản ứng Maillard là vô tận và chúng ta vẫn còn chưa hiểu biết một cách đầy đủ về chúng. Năm 1990, một tạp chí hóa học nổi tiếng đã dành riêng một bài báo tổng hợp hơn 20 trang về phản ứng Maillard, mô tả nhiều loại mùi đã được tạo ra. Tuy vậy, thống kê này vẫn không đáng kể so với tập hợp các bài báo khoa học được xuất bản 4 năm một lần về vấn đề này. Màu nâu mà các đầu bếp muốn tạo ra khi đảo thịt trong dầu mỡ là màu tạo ra nhờ các phản ứng Maillard. Ở nhiệt độ cao, đạt được nhờ dầu mỡ, các phản ứng dễ dàng được thực hiện, trong khi đó nếu chỉ đun sôi chúng trong nước thì ít khi phản ứng xảy ra là do nhiệt độ bị giới hạn ở nhiệt độ sôi của nước, 100 độ C. Làm thế nào để cải thiện trình độ nấu ăn của chúng ta khi giờ đây ta đã biết đến uy lực của các phản ứng Maillard? Hãy sử dụng các phản ứng này. Khi nấu ăn, hãy tìm cách phối hợp đường với protein, ví dụ như món thịt quay. Trước tiên, cần đun nóng thật mạnh để phản ứng Maillard xảy ra, sau đó đun một cách nhẹ nhàng hơn, sao cho chỉ vừa đủ để làm chín thức ăn mà không làm các hợp chất dễ bay hơi bị thoát ra ngoài. Ta có thể dùng lò vi sóng để làm chín thịt chứ. Đừng quên trước khi làm chín phải rán vàng thịt với dầu hoặc bơ vì chúng giúp cho quá trình truyền nhiệt được hiệu quả. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn điều này trong chương nói về việc làm chín thức ăn. Một chút tò mò. Chúng ta không thể rời bỏ xứ sở của mùi mà không khám phá một số điều thú vị đáng ngạc nhiên về chúng. Trước hết, mùi của quả cam chủ yếu gây ra bởi một loại terpene có tên là limonene, là một phân tử đối xứng gương, mặt phẳng đối xứng phân tử. Nó cũng là hợp chất tạo mùi cho quả chanh. Tính axit chung giữa hai loại quả này gây bởi axit citric được ký hiệu là E330 trên bao bì thực phẩm. Còn màu da cam thì do các hợp chất carotenoid, chất tạo nên màu cam cho cà rốt. Các carotenoid này cũng có mặt trong cỏ. Khi cắt cỏ và đem phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, các phân tử carotenoid bị phân hủy thành phân tử ionon có mùi cỏ khô, C13H20O, một hợp chất của tinh dầu hoa violet, hoa phi yến. Bài học quan trọng: Mùi vị và hương thơm là những yếu tố có tính tương tác khi chúng ta thưởng thức món ăn. Chúng được tạo thành từ sự tồn tại đồng thời rất phức tạp và dễ biến đổi của các chất có vị và các chất có màu. Thật khó để phân loại và làm chủ được chúng. Chỉ tài năng của người đầu bếp mới có thể nhận biết được các hợp chất phù hợp và hòa quyện chúng với nhau như người nghệ sĩ phong cầm. Món canh. Tại sao bát canh nguội đi khi ta thổi trên miệng bát? Hỡi những người yêu thích ăn uống, các bạn có biết tại sao ẩm thực lại tạo ra cảm hứng? Các bạn có biết vì sao khoa học cũng có những tín đồ riêng? Đó là vì nó là chìa khóa mở ra một thế giới không thể nghi ngờ, song hành cùng với thế giới mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy, nhưng có biết bao điều khác biệt. Điều gì đã tạo nên thế giới này? Đó là các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động không ngừng. Vậy các phân tử này trông như thế nào? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người trong từng hoàn cảnh khác nhau. Dưới con mắt của các nhà hóa học, chúng thường là tập hợp của các hình cầu đầy màu sắc được hình thành hay tan rã trong các bình định mức, ly, ống đông hay trong nồi. Đối với các nhà vật lý, đôi khi chúng là những khối cầu rắn và đặc, luôn va đập và nảy vào nhau như những viên bi khi chơi bi-a. Đôi khi lại là các hệ mặt trời nhỏ xíu hút nhau như những thỏi nam châm. Thậm chí đôi khi tương tự như mặt sóng lan tỏa trên ao hồ. Chúng ta nhìn thấy gì ở món canh? Một tập hợp các phân tử như mọi vật chất khác trong vũ trụ. Những người phàm ăn với vẻ mặt vui tươi khi để ý tới từng cảm giác mà anh ta chuẩn bị khám phá thì thấy ở món canh cả một thế giới đầy mùi vị như đất hạn gặp mưa. Nào, chúng ta hãy mời anh ta bước vào thế giới phân tử để khám phá một mặt khác của những gì làm nên tác phẩm của một đầu bếp vĩ đại như Marie Antoine Karim, sinh năm 1783, mất năm 1833. Món canh mà chúng ta sẽ khám phá là một chất lỏng luôn có một làn hơi đầy mùi vị nhẹ nhàng lan tỏa bên trên bề mặt của nó. Đối với nhà vật lý, món canh có tính chất như nước. Thế là vấn đề đã được đơn giản hóa. Nước lỏng trong nồi, không khí ở bên trên và hơi tỏa ra không khí. Chúng ta hãy bắt đầu với hơi nước. Khi bị đun nóng, các phân tử nước chuyển động nhanh đến mức chúng thắng được lực liên kết giữ chúng trong pha lỏng và chúng bay lên rồi hòa lẫn dần với không khí. Hơi nóng nhẹ hơn không khí nên dâng lên trên giống như khi ta buông một miếng gỗ từ đáy chậu nước hay giống như một quả khinh khí cầu. Mặt khác, nước trong món canh chứa vô số phân tử chuyển động với vận tốc khác nhau, nhưng thường thì không đủ năng lượng để thoát khỏi chất lỏng. Một số chuyển động đủ nhanh và thoát được, nhưng khi bay lên lại bị va vào khối không khí bên trên và bị rơi trở lại chất lỏng. Một số khác chuyển động chậm hơn thì chỉ dao động trong lòng chất lỏng theo hình zigzag ngẫu nhiên nhờ va chạm với các phân tử bên cạnh. Trong không khí, các phân tử nitơ, oxy và nhiều nguyên tố hóa học khác cũng chuyển động và đôi khi va chạm mạnh với các phân tử nước trong canh, đẩy chúng ra như trong trò ném bi sắt. Va đập nối tiếp va đập dẫn đến sự cân bằng được thiết lập giữa nước canh và lớp không khí ngay bên trên, làm cho nhiệt độ không khí trở nên cân bằng với nhiệt độ của nước canh. Nếu ta thổi bên trên bát canh, lớp không khí tiếp giáp ngay bên trên bề mặt chất lỏng chứa đầy phân tử nước bay hơi sẽ được thay thế bằng lớp không khí khô. Vì vậy, các phân tử đã bay hơi không thể quay trở lại nước canh được nữa. Bằng cách thổi trên mặt bát canh, bạn đã làm cho nước canh bay hơi dễ dàng hơn. Vì các phân tử bay hơi chính là các phân tử có nhiều năng lượng nhất, nên trong nước canh chỉ còn lại những phân tử có năng lượng thấp. Vậy là sự bay hơi dẫn đến sự giảm năng lượng của chất lỏng, tức là làm nguội nó đi. Nói một cách khác, muốn làm nguội canh thì hãy thổi mạnh vào. Hiện tượng này cũng tương tự như những gì bạn cảm nhận được khi lên bờ sau khi vừa tắm biển vào một ngày gió lộng. Gió thổi làm bay hơi những giọt nước đọng trên da và làm cho bạn thấy lạnh hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý, vì khối chất lỏng rất dày nên cần phải vừa thổi vừa lắc, khuấy để làm nguội cả bát canh, nếu không sẽ chỉ làm nguội được lớp canh bên trên mà thôi. Độ nhớt là yếu tố ngăn cản các phân tử trên bề mặt cân bằng nhiệt độ với các phân tử dưới đáy bát canh. Sữa. Làm sao để sữa không bị trào ra khỏi nồi? Một trong những khó khăn chính của khoa học đó là việc đánh giá đúng tình huống. Đâu là giới hạn để ta có thể đơn giản hóa một hệ mà không làm mất đi tính cốt lõi của hiện tượng cần tìm hiểu? Để biết cụ thể món canh nguội đi như thế nào, chúng ta đã giả định nó là nước, bởi vì chỉ có một nguyên nhân làm cho canh hay nước nguội đi, đó chính là sự trao đổi nhiệt ở trên bề mặt. Nếu xét đến tính chảy thì chỉ có món canh rất lỏng mới có thể giả định là nước. Cũng giống như nhà thơ, nhà vật lý và nhà hóa học phải làm chủ được các phép ẩn dụ. Để hiểu được tại sao sữa bị trào, liệu ta có thể coi nó cũng giống như nước hay không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì nước sôi đâu có bị trào. Rõ ràng, sữa là một chất lỏng phức tạp hơn nước rất nhiều. Việc quan sát có thể giúp ta thấy được một phần bản chất giấu mặt của sữa, đó là khi để yên sữa trong một thời gian, trên bề mặt nó nổi váng, kem. Đây chính là một chất béo, vì khi đánh kem lên sẽ được bơ. Vậy thì, kem này tồn tại trong sữa ở dạng nào? Khi quan sát dưới kính hiển vi, ta sẽ thấy vô số hạt béo nhỏ hình cầu được phân tán trong dung dịch. Sữa là một nhũ tương và các hạt béo hình cầu được phân tán trong nước chính là nguyên nhân làm cho sữa có màu trắng, bởi vì ánh sáng sẽ bị phản xạ lại khi chiếu tới bề mặt các hạt này. Tất nhiên, sữa không chỉ có chất béo và nước, vì hai chất này không trộn lẫn vào nhau được. Bơ nóng chảy và nước tách ra khỏi nhau khi ta trộn hai thứ này lại với nhau. Trong khoa học, ta nói rằng chúng tạo thành hai pha. Và với bơ không nóng chảy thì sự phân chia còn rõ ràng hơn nữa. Trên thực tế, sữa còn chứa các protein và nhiều chất hoạt động bề mặt khác nữa. Chúng có một phần tan trong nước và một phần tan trong chất béo. Khi cho các phân tử của chất hoạt động bề mặt vào hỗn hợp nước và chất béo, phần tan được trong nước sẽ liên kết với nước, phần tan được trong chất béo sẽ liên kết với chất béo. Do đó, chúng sẽ tạo ra lớp vỏ bọc giúp cho các hạt cầu chất béo được ổn định một cách tương đối và đảm bảo cho các hạt này phân tán đều trong nước. Sự ổn định này còn được tăng cường hơn nữa nhờ các phân tử casein. Các phân tử này phân bố trên bề mặt hạt béo và duy trì lực đẩy lẫn nhau giữa các hạt này do chúng tích điện âm. Tuy nhiên, lực đẩy duy trì bởi các phân tử casein không đủ để giữ cho tất cả các hạt cầu không bị đông tụ lại với nhau. Trong một chất lỏng, các hạt cầu luôn chuyển động không ngừng với vận tốc khác nhau. Các hạt chuyển động nhanh hơn sẽ gặp nhau và hợp nhất thành các hạt lớn hơn. Và hạt càng lớn thì lực đẩy giữa chúng càng yếu so với lực đẩy Archimedes. Theo thời gian, các hạt lớn dần và nổi lên trên bề mặt, vậy là lớp kem hình thành trên bề mặt nhũ tương. Khi đun nóng sữa, hiệu ứng này còn diễn ra nhanh hơn nữa, bởi vì bản thân các hạt cầu sẽ chuyển động nhanh hơn. Sự va chạm giữa chúng gây nên sự hợp nhất thường xuyên hơn và ở nhiệt độ trên 80 độ C. Chất casein đông tụ lại. Sự đông tụ có hai tác động. Chất casein đã đông tụ sẽ không còn bảo vệ được các hạt cầu nữa và tạo thành một lớp liên tục trên bề mặt sữa, đó là lớp vỏ bọc bề mặt. Hơi nước tạo thành ở đáy nồi bị tích tụ dần dần dưới lớp vỏ, khi đủ nhiều sẽ đẩy lớp vỏ này lên và làm bắn lên bếp một thứ mùi trứng thối khủng khiếp. Tại sao lại là mùi trứng thối? Bởi vì protein trong nước sữa là các chuỗi đại phân tử, trong đó một số mắc xích chính là các gốc axit amin, chắc các bạn vẫn còn nhớ, có chứa lưu huỳnh. Ở nhiệt độ trên 74 độ C, các chuỗi này trở nên không bền và các nguyên tử lưu huỳnh phản ứng với các ion hydro trong dung dịch tạo thành hydrosulfur. Đây là chất gây ra mùi sữa chính như vừa nêu trên. Tại sao sữa mẹ dễ tiêu hóa hơn sữa bò? Rất ít độc giả khi đọc những dòng này sẽ có được cơ hội nếm thử sữa mẹ, nhưng rất nhiều trong số họ đã từng được uống sữa mẹ ngay từ khi chào đời, và khoảng một nửa trong số họ sẽ có cơ hội cho các thế hệ sau thưởng thức hương vị này. Tại sao sữa mẹ lại dễ tiêu hóa hơn sữa bò? Đó là bởi vì nó chứa ít protein hơn. Các protein này bị đông tụ trong môi trường axit của dịch dạ dày, khiến cho các enzyme khó tiếp cận để tiêu hóa được chúng, do đó sự tiêu hóa bị chậm lại. Hiệu ứng này tương tự như khi ta sản xuất phô mai, sữa đông tụ khi ta thêm muối hoặc axit, chẳng hạn như giấm hay nước chanh, bởi vì các ion tích điện dương của muối khi bị hút bởi các điện tích âm của casein sẽ sắp xếp xung quanh các điện tích âm này và trung hòa lực đẩy giữa các hạt cầu. Kết quả là các hạt này kết tụ lại với nhau. Tính chất khác biệt này của sữa bò tuy làm cho nó khó tiêu hơn sữa mẹ, nhưng lại là một thuận lợi đối với việc sản xuất phô mai. Sữa có nhiều protein hơn thì đông tụ dễ dàng hơn, tuổi nào cũng có niềm vui. Gel, thạch, món nấu đông. Nguyên lý món chân bê đông. Gel, thạch, món nấu đông là những món ăn đầy ấn tượng bởi lớp phủ trong suốt và long lanh, khiến người ăn tha hồ tưởng tượng về những con cá khổng lồ được phủ đầy cỏ thơm, hay món gà roti điểm tô bằng nấm củ, bào mỏng. Vẻ đẹp không phải là đặc trưng duy nhất của các món thạch, nó nhẹ nhàng tan chảy trên đầu lưỡi và tỏa những hương vị tinh túy mà nó ấp ủ. Bí quyết ẩm thực của những món ăn này nằm ở phần thạch đông, một bí ẩn đã được khám phá bởi các nhà vật lý và được ứng dụng trong ngành công nghiệp nhiếp ảnh. Sau hàng thế kỷ theo chủ nghĩa kinh nghiệm, các đầu bếp ngày nay được trang bị đầy đủ kiến thức để sáng tạo nên những bức tranh ẩm thực làm say lòng người. Đã từ lâu, các đầu bếp biết rằng việc hầm một số loại thịt, ví dụ chân bê, sẽ làm tiết ra những hoạt chất làm cho món ăn bị đông cứng lại khi được làm nguội về nhiệt độ phòng. Bằng cách này, ta có thể làm món gà nấu đông một cách đơn giản. Đun gà trong một chất lỏng thật lâu, sau đó để nguội hỗn hợp, dùng dịch vẫn trong suốt nhưng sẽ đông cứng lại. Đây cũng là bí quyết để làm các loại dịch cô nước thịt vẫn được dùng cho các loại sốt. Nấu xương nghiền vụn, loại vẫn còn dính chút thịt, hoặc có thể thay bằng xương cá nếu muốn có hương vị cá. Trong nồi nước dùng có điểm chút cà rốt, hành tây và các loại hương liệu khác. Sau khi cô đặt một hồi lâu, chất collagen, loại protein chính có trong da, gân, sụn, xương hay các mô liên kết, dần dần được chiết ra, chuyển hóa và cô đặt lại thành dạng siro đặc quánh mà người ta vẫn dùng để làm đặc một vài loại nước thịt. Có thể đơn giản hóa công thức này bằng cách dùng vài miếng gelatin là thứ tạo ra cùng chất collagen thay vì các dịch chiết cô đặc đòi hỏi rất nhiều thời gian chế biến. Tuy nhiên, cần lưu ý, cần phải có thời gian để các phân tử protein phân ly thành các axit amin thành phần là thứ tạo nên rất nhiều hương vị. Món thạch mà chúng ta làm từ các loại quả và đường hơi khác một chút. Rất nhiều loại quả, chẳng hạn táo, cũng cung cấp chất làm đông khiến cho nước ép lỏng biến thành một khối đầy quyến rũ từ trẻ em cho đến những người sành ăn nhất, bất kể nam hay nữ. Bí quyết của những thứ này sẽ được bật mí ở chương các loại mứt. Còn nhiều loại thạch khác nữa, kém trong suốt hơn, đó là các loại như chả cá, bánh trứng, bánh phồng su hay bánh lòng trắng trứng. Chúng ta sẽ xem xét chúng trong một chương riêng. Cuối cùng, cũng phải kể đến các loại rau tinh bột, hồ tinh bột được pha trộn từ hỗn hợp bột với nước. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của chúng trong hai chương, các loại sốt và các loại bánh ngọt. 7. Nước. Các loại gel gelatin mà bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hầu như chỉ là nước, tất nhiên là có kèm mùi vị. Chỉ với một lá gelatin được bán trên thị trường, tức là khoảng 2 gram, ta có thể tạo gel cho nhiều lít nước. Quá trình gel hóa này là thuận nghịch, khi đun nóng một khối thạch, nó sẽ hóa lỏng và sau đó lại có thể chuyển sang dạng gần như rắn khi được làm lạnh. Các loại gel gelatin như các loại mứt là gel vật lý khác với gel hóa học, chẳng hạn trứng. Khi nấu, lòng trắng trứng đông tụ và tạo thành gel vĩnh cửu. Bức màn bí ẩn phủ trên các loại gel bắt đầu được khám phá từ sau năm 1920, khi nhà hóa lý Hermann Staudinger sinh năm 1881, mất năm 1965, đưa ra khái niệm về các đại phân tử, tức là các phân tử rất dài, có hình dạng giống như những sợi dây. Protein chính là một trong số các đại phân tử này, có thể cuộn gấp thành búi hoặc duỗi ra tùy theo thành phần và môi trường xung quanh. Vậy là người ta hiểu rằng các đại phân tử như nhựa cây, gelatin hay cellulose khi kết hợp với nước có thể liên kết với nhau để tạo thành một mạng lưới liên tục trải khắp khối dung dịch. Chỉ cần một lượng rất nhỏ các đại phân tử liên kết như vậy cũng đủ để cố định một lượng lớn nước, nhờ vào rất nhiều nhóm ưa nước. Chẳng hạn như trường hợp của gelatin, một loại gel trong suốt và đồng nhất được tạo thành khi hạ nhiệt độ dung dịch xuống khoảng dưới 36 độ C. Vậy tại sao gelatin tạo ra các loại gel mềm, trong khi collagen thì lại cứng? Đó là vì protein của collagen trong các mô động vật tạo thành một cấu trúc dạng sợi. Độ rắn chắc của các sợi collagen chính là yếu tố quyết định độ cứng của miếng thịt. Chẳng hạn phần thịt cổ cần phải được đun lâu, hiển nhiên là do thành phần đặc biệt của các chuỗi đại phân tử. Như mọi protein khác, đại phân tử collagen là một chuỗi dài với các mắt xích là các gốc axit amin. Có 20 gốc axit amin khác nhau trong protein động vật và thực vật. Nói chính xác hơn, một đoạn collagen sẽ bao gồm gốc glycine, một gốc axit amin bất kỳ, gốc prolin, glycine, một gốc axit amin khác, hydroxyprolin. Gốc prolin và hydroxyprolin là các nhóm chất hóa học làm cứng cục bộ chuỗi và các nguyên tử ở mặt bên của chuỗi đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa tan protein. Chúng tương tác với các phân tử nước nhờ một loại liên kết yếu là liên kết hydro. Trong các mô động vật, các phân tử collagen hình thành các vòng xoắn ba một cách tự nhiên. Chúng được ổn định nhờ liên kết hydro giữa các nhóm mặt bên tiếp giáp với các gốc axit amin. Các vòng xoắn ba này sắp thành hàng dạng sợi bằng cách gắn các đầu mút với nhau. Chúng tập hợp thành những sợi con cứng chắc tạo thành từ khoảng 1.000 đơn vị. Với cấu trúc như vậy, collagen không tan được trong nước lạnh. Ngược lại, người ta chiết collagen bằng cách đun nóng với nước. Khi đó, các phân tử nước sẽ đan xen vào giữa các phân tử collagen, phân tách chúng và đưa chúng vào dung dịch. Ta thu được cùng kết quả khi dùng dung dịch kiềm hay axit. Với kiềm hay axit, thịt trở nên mềm hơn bởi vì collagen, yếu tố làm cho thịt cứng chắc, sẽ chuyển dần vào dung dịch. Đây chính là một phần của bí mật về dịch ướp. Tại sao cần phải nấu các món đông một cách từ từ? Khi thực hiện món thịt nấu đông, nhiệt độ và chuyển động của các phân tử nước góp phần làm phân tán mô collagen bằng cách tách rời ba sợi của các vòng xoắn ba của collagen thành các sợi dài riêng biệt. Chúng có khuynh hướng tự tập hợp lại với nhau. Vì vậy, khi làm lạnh một dung dịch gelatin, các vòng xoắn tái hợp lại với nhau bởi vì các nhóm chất phù hợp tiến lại gần nhau do chuyển động ngẫu nhiên của các phân tử. Các bạn có thể quan sát thấy hiện tượng tương tự khi vứt lung tung các sợi nam châm vào trong một cái túi. Sự tái hợp là hoàn toàn tự nhiên trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên, rất nhanh chóng những khiếm khuyết tái hợp sẽ chặn đứng quá trình ở một giai đoạn khi một mạng lưới liên tục chiếm toàn bộ dung dịch. Dung dịch này tạo thành khối rắn, được gọi là gel hay thạch. Ý nghĩa quan trọng mà vật lý học dạy cho chúng ta là trong những điều kiện tạo gel thông thường, trạng thái cân bằng chỉ đạt được sau nhiều ngày. Khi ba sợi đã tái hợp một cách cục bộ để tạo thành một đoạn vòng xoắn ba và sự kết hợp của chúng đã bị ngăn chặn bởi một khiếm khuyết nào đó, thì chúng sẽ khó có thể tự thoát ra để tái hợp với nhau một cách chặt chẽ hơn khi nhiệt độ hạ xuống thấp. Do lúc này, chuyển động của các phân tử cũng bị chậm lại. Điều này cũng tương tự như khi tung một viên bi hướng lên đỉnh dốc của thung lũng. Không phải lúc nào nó cũng dừng lại ở đúng đáy thung lũng, mà đôi khi nó lại rơi vào một chỗ lõm ở lưng chừng dốc và dừng lại ở đó bởi vì nó không còn đủ năng lượng để quay trở lại mức thấp hơn. Đây là lý do tại sao khối thạch được tạo ra bằng cách làm nguội thật chậm. để trên bàn nấu ăn trong phòng mát chẳng hạn thì sẽ cứng hơn một khối thạch được làm lạnh nhanh bằng tủ lạnh. Các khiếm khuyết không bị đông cứng ở trạng thái bền vững, nhiệt độ đủ cao trong thời gian dài đã làm cho các sợi xoắn có khả năng tự tháo gỡ khi chúng bị chặn và tự tái hợp với nhau tốt hơn. Chúng ta cũng đã hiểu được rằng cần tránh di chuyển bình chứa gel đang trong quá trình đông đặc. Ngay trước thời điểm hình thành gel, các cụm cấu trúc có kích thước lớn và liên kết với nhau rất lỏng lẻo. Điều này làm cho chúng dễ bị đứt gãy, chỉ cần lắc nhẹ bình đựng thì chúng lại tan rã ngay, và sau đó quá trình tái hợp phải bắt đầu lại gần như từ đầu. Người ta vẫn chưa hiểu rõ được cơ chế của sự đứt gãy này, hoặc là các sợi tự tháo gỡ, hoặc là các mạch đại phân tử bị đứt gãy, hoặc cả hai cơ chế xảy ra đồng thời. Nhưng dù sao thì quá trình tạo gel cũng bị chậm lại.